Phần 3. Một số đề tập làm văn và bài văn tham khảo. Đề 1. Hãy phân tích nội dung và ý nghĩa bài thơ Đọc Tiểu Thanh Ký, Đọc Tập Tiểu Thanh Ký của Nguyễn Du. Vườn hoa bên Tây Hồ đã thành bãi hoang rồi. Chỉ viếng nàng qua một tập sách đọc trước cửa sổ. Son phấn có thần chắc phải xót xa vì những việc sau khi chết. Văn chương không có số mệnh mà cũng bị đốt dở. Những mối hận cổ kim khó mà hỏi trời được. Ta tự coi cùng hội với kẻ mắc nỗi oan lạ vì nét phong nhã. Không biết hơn 300 năm sau, thiên hạ ai người khóc Tố Như. Đề 2. Hãy phân tích cách thức Nguyễn Du sử dụng hình ảnh để phản ánh tâm sự của mình trước thời thế qua bài thơ Thăng Long, bài 1. Núi Tản sông Lô hàng năm vẫn thế, đầu bạc còn được thấy Thăng Long, những ngôi nhà đồ sộ nghìn xưa nay thành đường cái, một dải thành mới làm mất dấu vết cung điện cũ, những cô gái xinh đẹp quen biết nay đều ẵm con, những bạn hào hiệp lúc trẻ nay thành ông già, suốt đêm nghĩ ngợi thao thức không ngủ, văng vẳng nghe tiếng sáo trong ánh trăng sáng. Đề 3. Hãy phân tích ý nghĩa phê phán hiện thực xã hội và tứ thơ Phản Chiêu Hồn của Nguyễn Du. Hồn ơi, sao không về? Đông, Tây, Nam, Bắc, không có nơi nào nương tựa cả. Lên trời xuống đất đều không được. Về đất yên, đất dĩnh mà làm gì? Thành quách vẫn như cũ, nhưng nhân dân đã khác rồi. Bụi bay mù mịt, bẩn cả quần áo. Họ đi ra ngựa, ngựa xe xe, họ ở nhà vên vên váo váo, đứng ngồi bàn tán tựa như ông cao ông quỳ. Họ không để lộ vuốt nanh sừng và nọc độc, nhưng cắn xé thịt người ngọt xớt như đường. Hồn không thấy mấy trăm châu ở Hồ Nam đó sao? Chỉ có những người gầy gò, không ai béo tốt. Hồn ơi, nếu theo đường đó, thì sao Tam Hoàng không còn hợp thời nữa? Hãy sớm thu tinh thần về với Thái Hư, đừng trở lại đây mà người ta mỉa mai. Đời sau ai ai cũng đều là thượng quan, mặt đất đâu đâu cũng là sông Mịch La, cá rồng không ăn, hùm sói cũng ăn. Hồn ơi, hồn làm thế nào? Đề 4. Hãy phân tích nghệ thuật tả cảnh mùa xuân, thời gian, không gian, cảnh sắc qua 4 câu thơ trong truyện Kiều. Tiết vừa con én đưa thoi, Thiều Quang chính chục đã ngoài 60, cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Đề 5. Hãy phân tích nghệ thuật diễn tả tâm trạng Thúy Kiều trước lầu Ngưng Bích, xa nhà, buồn thương, cô đơn, qua cảnh vật để nói lòng người, qua 8 câu thơ trong truyện Kiều. Buồn trong cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Buồn trong ngọn nước mới xa, hoa trôi mang mát biết là về đâu. Buồn trong nội cỏ rầu rầu, chân mây mặt đất một màu xanh xanh. Buồn trong gió cuốn mặt duền, ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Đề 6. Hãy bình luận giá trị nội dung tư tưởng và ý thức sáng tạo nghệ thuật của tác giả. Cách nói, cách khái quát, cách hiểu về người đọc qua 4 câu kết của truyện Kiều. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Lời quê chấp nhặt dông dài, mua vui cũng được một vài trống canh. Đề 7. Hãy phát biểu cảm nghĩ chung về giá trị nội dung và nghệ thuật truyện Kiều. Đề bài. Nguyễn Du được xem là một trái tim lớn, một nghệ sĩ lớn. Em hãy phân tích những tác phẩm mà em yêu thích của Nguyễn Du để làm sáng tỏ nhận định trên. Bài làm. Một trái tim lớn, một nghệ sĩ lớn, ấy là thiên tài Nguyễn Du. Nguyễn Du thường nói đến cái tâm và cái tài và đề cao chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Nhưng ở Nguyễn Du, người ta thấy sự cân xứng, hài hòa, một trái tim lớn, một nghệ sĩ lớn, Tâm lớn mà tài cũng lớn. Đọc Nguyễn Du, nhất là truyện Kiều, người ta thấy đó là những lời lời châu ngọc hàng hàng gắm thêu, và người ta cũng thấy rằng tất cả lời ngọc ý vàng ấy đều được viết ra từ một tấm lòng đau đớn cho thân phận con người, cho thời thế và cho nhân thế. Những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Ngọc của nghệ thuật Nguyễn Du đúng là kết tinh từ vết thương lòng của một con trai chìm nổi trong biển đời. Chúng ta đã nói đến trái tim của Nguyễn Du. Trái tim mang trong nó một nỗi đau vĩ đại. Đọc thơ Nguyễn Du, thấy trái tim ấy dành tình thương cho tất cả, từ những người ông tận mắt chứng kiến đến những người được nghe kể, truyền tụng, từ người sống cùng thời là đồng bào, đồng nạn đến những người sống ở những thời đại khác, chân trời khác, từ người sang cho đến người hèn, từ trẻ thơ cho đến người già, phụ nữ, vân vân. Ông thương người mẹ lang thang cầu bơ cầu bất, lê mình đi ăn xin cho ba đứa con. Thương những đứa tiểu nhi tắm bé, lỗi giờ sinh, lìa mẹ, lìa cha. Thương người ca kỹ ở đất Thăng Long, người hát rong ở đất Thái Bình. Ở đây là nỗi xót xa cho những tiểu thanh, đạm tiên. Ở kia là nỗi đau đớn nghẹn lòng dành cho Khuất Nguyên, Đỗ Phủ, Văn Thiên Tường, Tỷ Can, Liễu Tử Hậu. Trái tim của Nguyễn Du thật dễ động, dễ tổn thương. Sự đồng cảm của nó là không biên giới, không thời gian. Mọi nỗi buồn đau, thống khổ của kiếp người vang động đến đều có thể làm cho trái tim ấy rỉ máu. Ngòi bút của Nguyễn Du chấm vào thứ máu ấy mà viết nên những trang thơ. Nhưng nhìn thật sâu vào, ta sẽ thấy ông xót xa nhất cho con người trong cảnh dâu bể, trong những đổi thay trớ trêu khôn lường của cuộc đời. Trong những cơn dâu bể, thân phận con người thật là mỏng manh, bị quăng quật, bị dập vùi, bị giày xéo, bị xoay vần đến xác xơ tan tác. Cả xã hội phong kiến lẫn định mệnh mù quáng, tai quái đều vào hùa với nhau để hành hạ con người. Mà trong cảnh bể dâu kia, thân phận bi kịch điển hình nhất là những người tài sắc. Họ như những bông hoa nở trong giông tố. Trong đó, danh nhân cũng hóa nạn nhân, vàng ngọc cũng hóa đất bùn. Thương xót và căm phẫn, trái tim Nguyễn Du đã phẫn nộ trước những thế lực chà đạp con người, hủy hoại tài năng. Đó là loài hổ báo, ruồi xanh, thuồn luồn. Trong bài Phản Chiêu Hồn, ông đã viết về cảnh đời nước Sở, và có lẽ không chỉ của nước Sở, thuộc về một lũ thượng quan ngựa xe vên váo. Chúng không để lộ nanh vuốt, nhưng cắn xé thịt người ngọt xớt như đường. Ông khuyên hồn của Khuất Nguyên đừng về mặt đất này mà hãy mau mau và hãy yên lòng thu tinh thần về với Thái Hư. Bởi đời sau ai ai cũng là thượng quan, mặt đất đâu đâu cũng là sông Mịch La, cá rồng không ăn thịt, hùm sói cũng ăn mất. Một mặt đất như thế, làm gì có đất sống cho những tâm hồn cao khiết như Khuất Nguyên, những tài hoa như Đỗ Phủ, Liễu Tử Hậu. Không chỉ phẫn nộ trước những thế lực xã hội, ông còn phẫn nộ với cả những thế lực siêu hình đã chụp lên đầu con người những định mệnh tàn nhẫn mù quáng. Chém cha cái số ba đào, gỡ ra rồi lại buộc vào như không. Kiều, phận sao phận bạc như vôi. Kiều, nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi, đọc Tiểu Thanh Ký, cổ kim hận sự thiên nan vấn. Và trong trái tim kia, ta thấy cái phần thống thiết nhất ông đã dành cho thân phận bi kịch của những người đàn bà tài sắc. Họ là những kẻ hồng nhan bạc mệnh, tài hoa bạc mệnh, đặc biệt là những kỹ nữ. Những kẻ ca kỹ có lẽ là nạn nhân bi đát nhất, thương tâm nhất trong cuộc đời đầy lang sói, hùm beo, nhan nhản những bọn buôn thịt bán người trong cái cõi đời lắm biến thiên dâu bể này. Đó là những cô cầm 20 năm trước tài sắc nổi tiếng Long Thành, vương hầu, công tử, quan lại xúm xích quanh mình, thế mà nay đã thành một bà già tàn tạ, tóc hoa râm mặt vỏ mình gầy, bị bỏ quên ngay bên tiệc rượu. Đó là người ca sĩ đất La Thành, người hát rong ở Thái Bình. Đó là đạm tiên, nàng ấy xưa là ca nhi, nổi danh tài sắc một thì. Thế mà nửa chừng xuân thoát gãy cành thiên hương, giờ chỉ còn xè xè nắm đất bên đường. Đó là Tiểu Thanh, Son phấn có thần chôn vẫn hận, văn chương không mệnh đốt còn vương. Và hơn tất cả, đó là Thúy Kiều. Làng Thu Thủy nét xuân sơn, mây ghen thua tắm liễu hờn kém xanh. Lại, pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm. Ấy thế mà thật bạc mệnh, xưa sao phong gắm rũ là, giờ sao tan tác như hoa giữa đường. Cả một kiếp người truân chuyên chìm nổi, thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần, bị giày xéo xuống tận bùn đen dơ bẩn. Mỗi lần muốn ngoi lên vượt thoát kiếp sống ô nhục, lại bị đạp xuống đau hơn, sâu hơn, bế tắc hơn. Viết về những con người ấy, đối với Nguyễn Du, cũng là viết về mình. Cùng một lứa bên trời lận đận cả thôi, vừa là lòng nhân ái của một con người dành cho một con người, nhưng cũng là nỗi niềm của kẻ tri kỷ, nỗi niềm của kẻ cùng hội cùng thuyền, đồng bệnh tương lân, thương người như thể thương thân. Nguyễn Du thấy mình ở trong họ, thấy họ ở trong mình, cho nên lời thơ ông chân thành đến tận đáy lòng. Ông đã truyền được tất cả những đau đớn của trái tim vào những điều mình viết, để thành những tiếng thơ ai động đất trời. Nguyễn Du là ngòi bút thiên tài. Truyện Kiều vốn được sáng tạo từ cuốn tiểu thuyết Tài Tử Giai Nhân Không Mấy Tiếng Tâm của thanh tâm tài nhân là Kim Vân Kiều truyện. Nhưng bằng một bút lực phi thường, ông đã sáng tạo thành một kiệt tác bất hủ. Truyện Kiều thực là một thế giới sống động. Nguyễn Du đáng được xem là một đấng hóa công đã sáng tạo nên thế giới ấy. Từ những nhân vật còn sơ lược, nhạt mờ, thậm chí tầm thường, thế mà Thi Hào đã thổi vào đó một sức sống mới, tạo ra một sức vóc mới, biến chúng thành những hình tượng bất hủ. Chẳng những các nhân vật chính diện, Thúy Kiều, Thúy Vân, Kim Trọng, Từ Hải, Thúc Sinh, mà ngay đến cả những nhân vật phản diện cũng sắc nét, chân thực, có ý nghĩa điển hình to lớn. Tú Bà, Hoàng Thư, Sở Khanh, Mã Giám Sinh, Hồ Tôn Hiến. Có thể nói, Truyện Kiều là hình ảnh thu nhỏ của cả một xã hội đen tối thời phong kiến. Là một nghệ sĩ lớn, Nguyễn Du không chỉ tài hoa trong khắc họa nhân vật mà còn hết sức tài hoa trong việc mô tả thiên nhiên. Có thể gặp trong Truyện Kiều những bức tranh tuyệt bút mà một nền thơ ca có thể có. Mùa xuân thì cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa, dưới cầu nước chảy trong veo, bên cầu tơ liễu bóng chiều thước tha. Mùa hạ thì dưới trăng quyên đã gọi hè, đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông. Mùa thu thì rừng phong thu đã nhuốm màu quang sang, long lanh đáy nước in trời, thành xây khói biếc non phơi bóng vàng, vân vân. Bức tranh nào cũng lộng lẫy mỹ lệ, hình tượng thơ như long lanh trên mặt đá quý. Bức tranh nào cũng ánh lên cái thần thái của nó. Nguyễn Du cũng là một bậc thầy về ngôn ngữ, chưa có ở đâu mà tiếng Việt lại đẹp đẽ, trong trẻo giàu có, hoàn hảo như trong Truyện Kiều. Chỉ một câu, nửa chừng xuân thoát gãy cành thiên hương, có thể thấy chữ thoát thần tình thế nào trong việc thể hiện cái bi kịch bạc mệnh bất ngờ của kiếp tài hoa ngắn ngủi của Đạm Tiên. Hay một câu, cậy em có chịu lời, ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa. Chỉ với bốn chữ, cậy, chịu, lạy, thưa, ta đã thấy sự chân xác đến tuyệt vời của chữ nghĩa Nguyễn Du trong việc thể hiện nỗi niềm đau đớn, cảnh ngộ trớ trêu của Thúy Kiều. Xuân Diệu là một thi sĩ hiện đại, cũng là một bậc thầy của ngôn ngữ, nhưng đã phải ngã mũ trước từng câu, từng từ nhỏ nhất của Nguyễn Du. Ông thấy chữ nhuốm là tinh diệu, rừng phong thu đã nhuốm màu quang sang, chữ triểu là thần tình, giọt sương triểu nặng cành xuân la đà, chữ thú là đầy bản lĩnh, giang hồ quen thú vẫy vùng, vân vân. Có thể nói tiếng Việt của chúng ta được giàu có và đẹp đẽ như ngày nay có một phần rất lớn thuộc về công lao gọt rũa, tinh luyện của những nghệ sĩ lớn như Nguyễn Du. Là một trái tim lớn, một nghệ sĩ lớn, Nguyễn Du xứng đáng được coi là một thiên tài, một danh nhân văn hóa, không chỉ của Việt Nam mà còn là của chung nhân loại. Việc UNESCO tổ chức kỷ niệm 200 năm sinh Thi Hào Nguyễn Du trên phạm vi thế giới là một đánh giá xứng đáng đối với tầm cỡ của ông. Ông thuộc về những người có thể làm vinh dự cho mọi nền văn hóa. Theo 217 đề và bài văn, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2002. Đề bài: Khi Thúy Kiều buộc phải bán mình để chuộc cha và em, nàng nhờ Thúy Vân thay mình lấy Kim Trọng. Thúy Kiều đã nói với Thúy Vân: Ngày xuân em hãy còn dài, xót tình máu mủ thay lời nước non. Chị dù thịt nát xương mòn, ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây. Anh, chị hãy phân tích để chứng minh rằng trong cảnh ngộ của Thúy Kiều lúc ấy thì nói như Thúy Kiều là thích hợp hơn cả. Bài làm. Trong nền thơ cổ điển Việt Nam, Nguyễn Du đúng là một ngôi sao đặc biệt chói sáng. Tác phẩm truyện Kiều của nhà thơ thiên tài mãi mãi là viên ngọc quý rạng ngời, làm tôn vinh nghệ thuật thơ ca Việt Nam của chúng ta. Chỉ riêng nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật rất tinh tế trong truyện thơ ấy cũng đủ để lại một ấn tượng sâu sắc cho người đọc mọi thế hệ. Một trong những đoạn thơ như thế của truyện Kiều là đoạn nói về việc Thúy Kiều trao duyên lại cho Thúy Vân. Khi Thúy Kiều buộc phải bán mình để chuộc cha và em, nàng nhờ Thúy Vân thay mình lấy Kim Trọng. Thúy Kiều đã nói với Thúy Vân: Ngày xuân em hãy còn dài, xót tình máu mủ thay lời nước non. Chị dù thịt nát xương mòn, ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây. Phân tích 4 câu thơ trên, chúng ta sẽ thấy trong cảnh ngộ của Thúy Kiều lúc ấy thì nói như vậy là thích hợp hơn cả. Sau khi Kiều bán mình để lấy tiền cứu cha và em trai, thế là mọi việc tạm thông dong, chỉ còn tới lúc họ Mã sang đón nàng đi. Nhưng chính trong cái đêm chờ đợi ấy, sóng gió đã nổi lên trong tâm hồn Kiều. Nàng đã thức trắng đêm, khóc rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại mê, vật vã và đau đớn. Đứng trước thực tế mình sắp thuộc về tay kẻ khác, Kiều một mình một bóng đối diện với ngọn đèn suốt canh khuya, ân hận và buồn tủi. Vì ta kháng khích cho người dở dang. Lúc này, điều vò xé tâm can cô gái này hơn cả là nỗi đau xót, thất vọng của chàng trai sau khi hộ tang chú xong sẽ trở lại vườn Thúy một mình. Nàng mang các mặc cảm tội lỗi với người yêu và tự thấy mình là kẻ phụ bạc lỗi thề với chàng. Thề hoa chưa ráo chén vàng, lỗi thề thôi đã phụ phàng với hoa. Là một con người chu tất, trọng nghĩa chí tình, Kiều mới nghĩ ra việc trao duyên cho Thúy Vân, nghĩa là nhờ em gái thay mình nối duyên với Kim Trọng. Xưa nay, tình duyên là chuyện hệ trọng của cả một đời người, đâu dễ chi mà trao lại cho người khác. Nhưng với lòng vị tha và đức hy sinh lớn lao, Kiều đành phải nhờ Thúy Vân đáp đền tình cảm cho Kim Trọng để khỏi phụ lòng chàng. Nhà thơ đã sử dụng 38 câu thơ lục bát để ghi lại lời nàng nói lúc trao duyên. Một không khí thân mật và thiêng liêng được mở ra với ngôn từ trang trọng, giọng điệu tha thiết khẩn cầu. Sau khi trình bày lại nhanh gọn sự việc và cảnh ngộ của mình, Thúy Kiều đã viện đến tuổi xuân và tình huyết thống ruột rà của hai chị em để vừa cậy nhờ, vừa ràng buộc em mình phải nhận lời. Lời lẽ của nàng chân thành, thuần hậu, ứa đầy nước mắt tủi đau. Ngày xuân em hãy còn dài, xót tình máu mủ thay lời nước non. Cả hai chị em đều cùng lứa tuổi, xuân xanh sắp xỉ tới tuần cập kê, vậy mà Thúy Kiều phải nói với Thúy Vân: Ngày xuân em hãy còn dài, thì thật là đau đớn xiết bao. Điều này cho thấy, khi tình yêu tan vỡ, sắp sửa phải dấn thân vào bước lạc loài, cô gái bất hạnh này coi như cuộc đời mình đã chấm dứt. Phía trước Kiều lúc này phải chăng chỉ là một nắm mồ? Bởi vậy, nàng chỉ còn mong ước sao cho người yêu của mình được hạnh phúc. Trong khổ đau tuyệt vọng đến như thế, mà còn biết lo hạnh phúc của người khác, Thúy Kiều đúng là một cô gái có lòng vị tha, có đức hy sinh hiếm có. Nàng nói với Thúy Vân: Chị thông cảm lắm, tuổi em còn trẻ, đời em còn dài, lẽ ra em còn có thể được hưởng biết bao là vị ngọt của tình yêu, nhưng chị tha thiết khẩn cầu em hãy xót thương cho người chị ruột thật khốn khổ này mà trả nghĩa cho chàng Kim, lấy chàng thay cho chị. Cái ý em hãy xót thương chị được Thúy Kiều nói là xót tình máu mủ, mà đã xót tình máu mủ thì phải thay lời nước non. Nói vế trước là nhằm dẫn đến vế sau, dễ chi Thúy Vân có thể từ chối được. Mấy chữ xót tình máu mủ còn cho thấy Thúy Kiều đã đặt mình vào vị trí của Thúy Vân để thấu hiểu và đồng cảm nỗi niềm của em gái mình. Từ đó có được lời lẽ đầy sức thuyết phục và ràng buộc như trên, khiến cô này phải nhận lời chứ không thể nào khác được. Phải nhắc đến duyên tình với Kim Trọng, nàng chỉ nói mấy tiếng đầy tính khái quát, thay lời nước non. Người đọc ngỡ như nói đến đây, Thúy Kiều quá xúc động nên đã nghẹn lời. Đây cũng chính là điều mà nàng giằng xé nhất khi ấy. Tuy cố kiềm chế những nỗi đau xót buồn tủi để tỉnh táo nói với Thúy Vân những lời gan ruột, nhưng Thúy Kiều vẫn không sao giấu được bao nỗi cay đắng xót xa cho thân phận riêng mình. Nàng nói tiếp những lời nghe ứa nước mắt. Chỉ dù thịt nát xương mòn, ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây. Em đã xót tình máu mủ mà giúp được chị như vậy, thì dù có phải thịt nát xương mòn, chị cũng cam tâm. Thúy Kiều đã nói với Thúy Vân những lời tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến như vậy, thì thử hỏi còn ai có thể chối từ. Càng nói càng đau, càng nghĩ đến duyên tình với người yêu, Thúy Kiều càng tự thương thân mình nhiều hơn, khó kiềm chế lại như trước. Nàng nghĩ đến sau này mình sẽ chết thảm thương, thịt nát xương mòn, nhưng dưới chín suối nàng vẫn ngậm cười và vẫn còn thơm lây. Kiều đâu chỉ thơm lây với nghĩa cử của Thúy Vân, mà còn thơm lây cả với mối tình cùng Kim Trọng nữa. Dưới ngòi bút tài hoa và tinh tế của Nguyễn Du, tâm trạng Kiều khi nói những lời trao duyên ấy thật hết sức nặng nề chứ chẳng chút nào nhẹ nhõm. Do lòng vị tha, đức hy sinh cao quý khiến Kiều trao lại mối duyên tình mình cho em gái đền đáp, nhưng tận thâm tâm nàng đã đau đớn và chua xót biết bao. Đã là phụ nữ, ai lại chẳng khao khát được hạnh phúc với người mà mình đã đem hết lòng gắn bó. Hơn thế nữa, Thúy Kiều lại là một người con gái đa cảm, vốn có một khát vọng hạnh phúc mãnh liệt, đã từng vượt tường sang nhà người yêu, tự mình đính ước lương duyên, thì đủ biết lòng khao khát hạnh phúc ấy nồng nàn và sâu sắc đến giường nào. Thế mà trước gia biến, để chuộc cha và em, Thúy Kiều đã phải hy sinh tình yêu tươi đẹp của mình. Giờ đây là phải cố gắng để thốt lên những lời trao duyên. Nàng đã không sao đè nén nổi chút lòng tủi phận thương thân. Dù em nên vợ nên chồng, xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên. Và sau khi đã thổ lộ hết tâm tình của một con người tuyệt vọng, Kiều đã rã rời, kiệt sức và mê man. Cạn lời hồn nhất máu say, một hơi lạnh ngắt đôi tay giá đồng. Miêu tả tâm lý nhân vật tinh tế và sâu sắc đến như thế, tài thơ của Nguyễn Du thật là thi trao giải nhất chi nhường cho ai. Đoạn thơ trên còn thể hiện tâm hồn cao đẹp của Thúy Kiều, một con người sẵn sàng hy sinh cho người khác, dù biết cái giá của sự hy sinh đó là mình phải dấn thân vào một con đường bi thảm. Nàng biết điều này sẽ làm tan nát nỗi lòng Kim Trọng, nên phải nhờ đến em mình. Khi chính mình phải hy sinh, Thúy Kiều chẳng chút do dự, đắn đo, nhưng khi phải nhờ đến Thúy Vân, thì trước sau gì Thúy Kiều cũng xem sự giúp đỡ của em gái đối với mình là một cái ơn lớn, hơn thế nữa là một nghĩa cử. Chính vì thế mà lời cậy nhờ của Thúy Kiều thật khẩn thiết, chân tình, và lời cảm tạ của Thúy Kiều cũng chẳng kém phần thiết tha, xúc động. Qua đây, nhà thơ cũng cho thấy Thúy Kiều cũng là một con người hiểu biết, hết sức tế nhị trong cách nói. Khi cậy nhờ thì viện tình máu mủ, lúc cảm tạ thì không những rất mực đề cao nghĩa cử của em gái, mà còn gợi đến sự bạc mệnh của riêng mình. Chỉ có con người giàu dạt yêu thương, giàu lòng vị tha, đức hy sinh, khôn ngoan, hiểu biết và tế nhị như Thúy Kiều mới nói được những lời trao duyên ấy trong cảnh ngộ ấy. Qua những lời trao duyên này, người đọc còn thấy được nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật của nhà thơ bằng cách phân tích tâm trạng và thể hiện diễn biến nội tâm một cách tinh tế. Chỉ với 4 câu thơ gửi gắm duyên tình trên cũng đủ khắc lên một Thúy Kiều có tâm hồn sâu sắc, rất thận trọng trong đối xử, hiểu mình và hiểu người, đúng như lời của nhà thơ đã từng giới thiệu trước đó. Kiều càng sắc sảo mặn mà, thông minh vốn sẵn tính trời. Tóm lại, những lời trao duyên của Thúy Kiều với nỗi đau rất con người của nàng đã cho người đọc thấy sức cảm thông lạ lùng, hoài thanh của thi hào dân tộc đối với những nỗi khổ đau và khát vọng được sống hạnh phúc của con người. Đó cũng chính là tính nhân dân lấp lánh trong từng câu từng chữ của đoạn thơ. Nói như Mộng Liên Đường, chủ nhân là từng câu thơ ở đây như có máu rõ trên đầu ngòn bút của Nguyễn Du, như có nước mắt của nhà thơ thấm qua trang giấy. Dẫu bao lớp bụi thời gian phủ lên, nhưng những giọt nước mắt nhân tình ấy không khi nào ráo được. Theo Trần Ngọc Hưởng, những bài làm văn tuyển sinh đại học, Nhà xuất bản Thanh Niên, Huế, năm 2001. Niên biểu Nguyễn Du. Ngày 23 tháng 11 năm Ất Dậu, 3 tháng 1 năm 1766, Nguyễn Du, tự Tố Như, hiệu Thanh Hiên, sinh ở phường Bích Câu, Thăng Long, nay thuộc Hà Nội, là con thứ bảy trong gia đình. Cha Nguyễn Nghiễm, sinh năm 1708, mất năm 1775, tự Hy Di, hiệu Nghi Hiên, biệt hiệu Hồng Ngư Cư Sĩ, là quan chức, sử gia, nhà thơ, quê tổ ở làng Canh Hoạch, huyện Thanh Oai, trấn Sơn Nam, nay thuộc tỉnh Hà Tây, quê sinh ở làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, nay thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Mẹ Trần Thị Tần, sinh ngày 24 tháng 8 năm 1740, mất ngày 27 tháng 8 năm 1778, con gái một người làm chức câu kê, quê làng Hoa Thiều, xã Minh Đạo, huyện Tiên Du, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh. Bà là vợ thứ ba của Nguyễn Nghiễm, kém chồng 32 tuổi, sinh được 5 con, 4 trai, 1 gái. Năm Đinh Hợi, năm 1767, Nguyễn Nghiễm được thăng Thái tử Thái Bảo, hàm tòng nhất phẩm, tước Xuân Quần Công. Năm Tân Mão, 1771, Nguyễn Nghiễm trí sĩ, được thăng Đại Tư Đồ, sau được về giữ chức quan tham tụng, rồi đổi làm Thượng Thư Bộ Hộ. Nguyễn Huệ, sinh năm 1752, mất năm 1792, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, khởi binh ở ấp Tây Sơn, nay thuộc huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Năm Giáp Ngọ, 1774, Nguyễn Nghiễm xung chức tả tướng, cùng Hoàng Ngũ Phúc đánh chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Đoàn Nguyễn Thục, sinh năm 1718, mất năm 1775, giữ chức đốc trấn Nghệ An. Năm Ất Mùi, 1775, anh trai cùng mẹ là Nguyễn Trụ, sinh năm 1757, qua đời. Đoàn Nguyễn Thục qua đời. Năm Bính Thân, 1776, Nguyễn Nghiễm qua đời tại quê nhà, được truy tặng tước Huân Dụ Đô Hiến Đại Vương, Thượng Đẳng Phúc Thần. Năm Mậu Tuất, 1778, bà Trần Thị Tần, mẹ Nguyễn Du, qua đời. Anh thứ hai của Nguyễn Du là Nguyễn Điều, sinh năm 1745, được thăng Trấn Phủ Hưng Hóa. Năm Canh Tý, 1780, anh cả Nguyễn Du là Nguyễn Khảng, sinh năm 1734, mất năm 1786. Đang làm trấn thủ Sơn Tây, bị khép tội mưu loạn vụ án Canh Tý, bị bãi chức, giam ở nhà Châu Quận Công. Nguyễn Du được đoàn Nguyễn Tuấn, sinh năm 1750, không rõ năm mất, đón về quê ở Sơn Nam Hạ, tiếp tục học tập. Năm Nhâm Thần, 1782, Trịnh Sâm mất, kiêu binh phế Trịnh Cán, lập Trịnh Tông làm ngôi chúa. Nguyễn Khảng được làm Thượng Thư Bộ Lại, tước Toản Quận Công. Nguyễn Điều làm trấn thủ Sơn Tây. Năm Quý Mão, 1783, Nguyễn Du thi hương ở trường Sơn Nam, đậu tam trường, tú tài, lấy vợ là con gái Đoàn Nguyễn Thục. Tập ấm chức chánh thủ hiệu, hiệu quân hùng hậu của cha nuôi họ Hà ở Thái Nguyên. Anh cùng mẹ là Nguyễn Đề, sinh năm 1761, mất năm 1808, đổ đầu Kỳ Thi Hương ở Điện Phụng Thiên, cử nhân. Nguyễn Khảng thăng chức thiếu bảo, cuối năm thăng tham tụng. Năm Giáp Thìn 1784, tháng 2, kiêu binh nổi dậy đưa Hoàng Tôn Lê Duy Kỳ lên làm thái tử. Từ dinh Nguyễn Khảng ở phường Bích Câu bị phá, phải trốn lên ở với người em là Nguyễn Điều, sinh năm 1745, không rõ năm mất, đang làm trấn thủ Sơn Tây. Nguyễn Huệ đánh tan 2 vạn quân Xiêm ở rạch gầm Xoài Múc. Năm Bính Ngọ 1786, Nguyễn Huệ ra Bắc diệt Trịnh, Trịnh Tông bị bắt và tự tử, kết thúc 216 năm vua Lê Chúa Trịnh, từ năm 1570 đến năm 1786. Nguyễn Khảng bị bệnh mất ở Thăng Long, vua Lê Hiến Tông mất, Lê Chiêu Thống nối ngôi. Năm Đinh Mùi 1787, Vũ Văn Nhậm theo lệnh Nguyễn Huệ ra Bắc diệt Nguyễn Hữu Chỉnh. Năm Mậu Thân 1788, Nguyễn Huệ đem quân ra Bắc diệt Vũ Văn Nhậm. Lê Chiêu Thống cầu viện nhà Thanh. Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế ở thành Phú Xuân, Huế, đổi niên hiệu là Quang Trung. Năm Kỷ Dậu 1789, Nguyễn Huệ đại phá quân Thanh. Đoàn Nguyễn Tuấn hợp tác với Tây Sơn, giữ chức thị lang bộ lại. Nguyễn Du về quê vợ ở Quỳnh Côi, trấn Sơn Nam, nay thuộc tỉnh Thái Bình. Năm Tân Hợi, năm 1791, tháng 10, anh thứ tư cùng cha khác mẹ là Nguyễn Quýnh, chống Tây Sơn bị bắt giết, dinh cư họ Nguyễn ở Tiên Điền bị phá. Năm Nhâm Tý, 1792, Nguyễn Huệ qua đời. Năm Quý Sửu, 1793, Nguyễn Du về thăm quê Tiên Điền. Cuối năm vào kinh đô Phú Xuân, thăm anh là Nguyễn Đề đang làm thái sử ở viện cơ mật và anh vợ là Đoàn Nguyễn Tuấn. Năm Giáp Dần 1794, Nguyễn Đề được thăng Tả Phụng Nghị Bộ Binh và vào Quy Nhơn giữ chức Hiệp Tán Nhung Vụ. Năm Ất Mão 1795, Nguyễn Đề đi sứ sang Yên Kinh, dự lễ nhường ngôi của vua Càn Long nhà Thanh, sướng họa thơ cùng với các sứ thần Triều Tiên. Năm Bính Thìn 1796, Nguyễn Đề đi sứ nhà Thanh trở về được thăng chức Tả Đồng Nhị Trung Thư Sảnh. Mùa đông, Nguyễn Du có ý trốn vào Gia Định theo Nguyễn Ánh, nhưng bị quận công Nguyễn Thận bắt giam 3 tháng ở Nghệ An. Sau khi được tha, Nguyễn Du về sống ở Tiên Điền. Nguyễn Du có thơ Mi Trung Mạng Hứng, Cảm Hứng Trong Tù. Năm Nhâm Tuất 1802, mùa thu, Gia Long diệt nhà Tây Sơn. Nguyễn Du ra làm tri huyện Phù Dung, Phủ Khoái Châu, trấn Sơn Nam, nay thuộc tỉnh Hưng Yên. Mấy tháng sau thăng tri phủ Thường Tín, trấn Sơn Nam Thượng, nay thuộc tỉnh Hà Tây. Năm Quý Hợi 1803, được cử lên ải Nam Quan tiếp sứ Thanh sang phong sắc vua cho Gia Long. Năm Ất Sửu 1805, thăng Đông Cát Đại Học Sĩ, hàm Ngũ Phẩm, tước Du Đức Hầu, vào nhậm chức ở kinh đô Phú Xuân. Năm Đinh Mão 1807, được cử làm giám khảo Kỳ Thi Hương ở Hải Phòng. Năm Mậu Thìn 1808, mùa thu, xin về quê nghỉ. Năm Kỷ Tỵ 1809, được bổ chức cai bạ hàm Tứ Phẩm ở Quảng Bình. Năm Quý Dậu 1813, thăng Cần Chánh Điện Học Sĩ, được cử làm chánh sứ sang nhà Thanh. Năm Giáp Tuất 1814, đi sứ về, thăng Hữu Tham Tri Bộ Lễ, hàm Tam Phẩm. Năm Bính Tý 1816, anh rể Nguyễn Du là Vũ Trinh, sinh năm 1759, mất năm 1828, liên quan đến vụ án cha con Tổng trấn Nguyễn Văn Thành nên bị đày vào Quảng Nam. Năm Canh Thìn 1820, Gia Long qua đời, Minh Mệnh nối ngôi. Nguyễn Du được cử làm chánh sứ sang nhà Thanh, báo tang và cầu phong, nhưng bị bệnh dịch mất ngày 10 tháng 8 âm lịch. Thọ 54 tuổi, an táng tại xã An Ninh, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên, Huế. Năm Giáp Thân 1824, cải táng đưa về quê nhà Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Năm Ất Tỵ 1965, Hội đồng Hòa bình Thế giới tổ chức kỷ niệm 200 năm năm sinh danh nhân văn hóa, nhà thơ Nguyễn Du, từ năm 1765 đến năm 1965. Tổ chức kỷ niệm Nguyễn Du rộng rãi trên miền Bắc theo chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và vùng giải phóng miền Nam. Năm Ất Dậu 2005, Viện Văn hóa, Thông tin phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội thảo khoa học và lễ kỷ niệm 240 năm năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du 1765-2005. La Sơn Nguyễn Hữu Sơn biên soạn.